rủa mình, rủa người, yêu ghét, thiên vị. Những việc này đều là ác hạnh. Trong chú giải nói rất hay, chúng ta cùng đọc qua một lần. Câu này nhằm nói đến chuyện nguyền rủa mà chẳng tìm được lý do chánh đáng nào. Những sự việc này xưa nay trong ngoài nước đều thường hay có. Tự mình bị oan ức, không có cách nào phân tỏ được, cho nên liền nguyền rủa, thề thốt nguyền rủa. Hễ giận dữ mà tự nguyền rủa chính mình, lại còn nguyền rủa người khác. Cái hiện tượng này chúng ta thường hay nhìn thấy. Loại hành vi này nhất định không phải là hành vi tốt. Phật ở trên kinh luận nói với chúng ta, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng không tốt thì làm sao có thể cảm chiêu được quả báo tốt chứ? Chân thật có học vấn, có đức hạnh, người có tu trì, họ hiểu rõ ý niệm phải thanh tịnh, phải thiện lương. Ngôn ngữ tâm thái phải nhu hòa. Việc này sẽ cảm ứng là quả báo của thiện. Ở Singapore, tôi thường hay nhắc đến nữ tu Hứa Triết. Bà là tấm gương tốt nhất cho người tu hành chúng ta. Con người này hiện tại vẫn đang sống. Người ta cả đời đều có thể giữ gìn được tâm bình khí hòa. Cho nên bà khỏe mạnh sống lâu. Khỏe mạnh sống lâu không phải từ cái gì khác, là do tự bạn giữ gìn lấy. Vì sao mà chúng ta thường thường tâm bất bình vậy? Cái gốc của tâm bất bình là từ đâu mà đến? Do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà đến. Toàn là giả. Còn người nếu như chân thật hiểu rõ được những gì Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tâm họ liền bình ngay. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, thì tâm họ liền bình ngay. Bạn tân bốc tôi, tán thán tôi, mỉm cười A-di-đà Phật là giả mà. Bạn hủy bán sỉ nhục hãm hại tôi A-di-đà Phật cũng là giả mà. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bạn hà tất gì phải chấp trước chứ? Hà tất gì phải phân biệt chứ? Phật Bồ Tát đã dạy bảo chúng ta. Chúng ta lại đi xem cư sĩ Hứa Triết, bà đã làm thế nào để trong cả trăm năm giữ gìn được tâm bình khí hòa, không có gì khác. Bà hiểu được những cái này đều là giả. Bạn sỉ nhục tôi, mắng tôi, bạn sỉ nhục người khác, mắng người khác, thì tôi vì sao lại không nổi giận? Vì không có liên quan gì đến tôi. Vì mắng đó là mắng người ta. Vậy vì sao mắng tôi thì tôi lại nổi giận? Vì chấp trước có cái tôi, đây là sai rồi. Phân biệt có cái tôi, chấp trước có cái tôi. Vậy thì hiểu được phân biệt chấp trước đều là thuộc về vọng tưởng. Chúng ta học Phật phải giác ngộ từ chỗ này. Hiểu rõ rồi thì được đại thọ dụng. Cái ý niệm này, được mất này liền buông xuống. Không có cái tâm được mất thì sẽ không phạm cái lỗi lầm này. Loại lỗi lầm này đều là từ được mất, phân biệt chấp trước mà ra. Con người cuộc đời này sống tại thế gian, vì sao lại không vui vẻ thoải mái chứ? Tại vì sao lại chính mình phải làm khó chính mình chứ? Thực tại mà nói, đích thực là tự chính mình gây khó dễ cho chính mình. Không phải là do người khác, mà là chính bạn đã gây cản trở đối với chính mình. Chúng ta cùng nhau sống ở trong cái xã hội này, đặc biệt là Singapore. Ở trong quá khứ, đất nước này được thành lập mới hơn 30 năm. Trước khi chưa thành lập, những người Hoa sống ở nơi này đều bị kỳ thị. Bạn hãy nghe lão tu nữ đã nói, ở nơi này làm việc tiền lương một tháng là bao nhiêu vậy? 2 đồng. Bà nói rất hay, không phải là mỗi một tuần có một ngày nghỉ, mà một năm mới có được một ngày nghỉ. Không có ngày nghỉ ngơi. Hơn nữa tiền công 2 đồng một tháng, tự mình cũng không dám xài, còn phải gửi về quê nhà ở đại lục để giúp đỡ cho những người anh chị em còn nghèo hơn, khổ hơn. Đây là những việc mà đích thân bà đã từng trải qua. Ở trong xã hội không có địa vị, cái tâm oán hận bất bình đương nhiên là có rồi. Nhưng bà có thể giữ cho cái tâm này được bình. Đây là học vấn gì vậy? Là công phu gì vậy? Bà nói với tôi, bà không có văn hóa, chưa từng đi học qua. Đây là thật. Ở vào thời đại đó, người phụ nữ được học hành dường như là không khó. Khoảng 100 năm trước là rất ít, rất ít. Trừ khi là những nhà có chức quyền, những nhà giàu có mới mời được thầy về nhà để dạy học. Khoảng 100 năm trước vẫn chưa có trường học. Vậy bà từ đâu bà học vậy? Bà không phải là thiên tài mà là học. Bà hiếu học. Thường hay thỉnh hỏi với người khác. Sau khi bà nghe rồi thì bà có thể thọ dụng, bà có thể ghi nhớ. Cuộc đời này của bà sở trường lớn nhất là nghe thiện không nghe ác, chỉ nhớ thiện không nhớ ác. Đây là chỗ thành công cả một đời của bà. Cho nên có thể giữ gìn được cả một đời trong tâm không có ác niệm, chỉ có thiện niệm chứ không có ác niệm. Cho nên hành vi cả cuộc đời chỉ có thiện hành, không có ác hành. Chúng ta phải nên hiểu rõ cái đạo lý này. Phải học tập cho tốt. Đây là chính mình được phước, chính mình được lợi. thiên vị bất công. Sân hận không ưa thích, chán ghét là từ đâu mà ra? Từ thiên kiến. Yêu thích một ai, chán ghét một người nào, thì tâm địa của bạn đã bất công rồi, là thiên vị rồi. Ở trong chú giải nói, phạm vi của yêu ghét thiên vị là rất rộng. Phía sau đã đưa ra vài thí dụ: phàm vua đối với bầy tôi, cha đối với con, chồng đối với thê thiếp, chủ đối với tôi tớ, đều có chuyện yêu ghét thiên vị. Đây cũng là chân tướng sự thật, cũng là những việc mà xưa nay trong ngoài nước chúng ta đều có thể thường xuyên nhìn thấy, thường hay nghe thấy. Cũng giống như chúng ta học Phật trong một đạo tràng, lão hòa thượng có rất nhiều đồ đệ, tín đồ rất nhiều, thì sẽ có yêu ghét thiên vị. Có thể thấy cái phiền não tập khí này nặng biết bao. Bạn sẽ hỏi vì sao lại sanh ra hiện tượng này, không công bằng, không có tâm bình đẳng, cho nên mới có cái hiện tượng này. Nếu như bạn là dùng tâm bình đẳng thì cái hiện tượng này liền không còn. Bạn xem, gần đây có vài đoàn đến từ Trung Quốc, đoàn của Phúc Châu, có hơn 30 người, hôm nay sẽ trở về nhà. Đoàn của Bắc Kinh có hơn 50 người, vẫn còn ở lại đây thêm một tuần nữa. Ngày mai là mùng 2, ngày mai cũng có một đoàn ở Liêu Ninh, ngày mai sẽ đến. Giờ còn có đoàn đến từ Đài Loan. Các đồng tu này sau khi đến cư sĩ Lâm cảm xúc rất sâu. Cư sĩ Lâm là một đoàn thể lớn như vậy, mỗi ngày đến đến đi đi hơn ngàn người. Cái mà họ cảm xúc được, mọi người đều là một đoàn hòa khí, không nhìn thấy có sự phân biệt đối xử nào. Người lãnh đạo là cư sĩ Lý Mộc Nguyên, không nhìn thấy ông có sự thiên vị yêu ghét nào. Đây là việc mà khiến cho những người đến đây thăm đều khâm phục tận đáy lòng. Ở nơi đây không có người nào ồn ào ý kiến này nọ, không có người nào bất hòa với người nào, không có cãi nhau, không có chuyện ồn ào. Một đoàn hòa khí. Lý Mộc Nguyên không có tư tâm. Bạn đến đây là để cúng dường tu công đức, bạn là vì Tam Bảo, bạn không phải là vì tôi. Cho nên dù có cúng dường cho cư sĩ Lâm nhiều hơn lớn hơn đi nữa, thì nhất định cũng không có sự tiếp đãi đặc biệt nào. Hoặc bạn không cúng dường một đồng xu nào, cũng tuyệt đối không xem thường bạn, hết thảy đều đối đãi bình đẳng. Việc này không dễ dàng. Cư sĩ Lâm có rất nhiều đại hộ pháp. Bạn xem lúc ăn cơm, họ cũng tự mình lấy một chút thức ăn rồi vào một góc nào đó để ăn. Nếu Lý Mộc Nguyên không chỉ cho chúng tôi xem thì chúng tôi cũng không biết. chân thật là đại hộ pháp, có công có trạng, nhưng họ không có tranh giành gì cả, đều lui về phía sau, đều biết khiêm nhường. Đây đều là giáo huấn của thánh hiền. Cho nên các đồng tu Trung Quốc phải đặc biệt học tập. Đồng tu Trung Quốc chỉ biết chen lấn lên phía trước, nhất định là không chịu nhường ai. Cho nên họ mời tôi về nước, tôi nói các vị có thể học được sự khiêm nhường giống như Singapore thì tôi sẽ trở về. Người nào cũng muốn chen đứng phía trước thì giao thông ách tắc, đường sẽ không thông thôi. Tôi nói tôi không phải là người không muốn trở về, vô cùng muốn trở về, muốn về mấy mươi năm rồi, không dám trở về. Vì sao là không dám vậy? Sự nhiệt tình của các vị tôi rất là cảm kích, nhưng nhiệt tình một cách thái quá rồi. Người nào cũng đều tranh trước giành sau để đến gặp tôi thật sự chịu không nổi, tạo thành hỗn loạn mất trật tự, dẫn đến vấn đề về công an. Vậy thì làm sao được chứ? Nếu như giống như các đồng tu ở cư sĩ lâm này, mỗi một người đều biết nhẫn nhường, mọi người đều mong muốn lùi về sau, không muốn đứng lên phía trước, thì từ sớm tôi đã trở về rồi. Đây là thành tựu đức hạnh chân thật cho chính mình. Bạn xem thánh hiền thế xuất thế gian dạy chúng ta tích đức, tích âm đức. Âm đức là gì? Làm việc tốt không nên để người khác biết, không nên tạo thành cái địa vị đặc thù cho chính mình. Không nên tự mình tạo thành mục tiêu rõ ràng. Mọi người nhìn thấy bạn, cung kính bạn, tân bốc bạn, thì những công đức mà bạn tu tích được đều đã được báo hết rồi. Những người lùi về phía sau thì công đức họ tích được vẫn còn, họ chưa có được báo, nhưng hậu báo thì không thể nghĩ bàn. Đó mới gọi là công đức chân thật, lợi ích chân thật. Cho nên chúng ta ở tại thế gian, xử sự đối người tiếp vật, tâm phải bình, tâm phải công. Tiếp cận với hết thảy người sự và vật là đại công vô tư. Đây mới là thành tựu đức hạnh. Nhất định là không thể có lòng thiên vị, sự bất công bằng. Cho dù có đại phước báo thì cái thành tựu đó cũng không phải là chân thật. Đúng như đã nói, họ phát được rất nhanh, họ bại thì cũng rất nhanh. Phàm là có sự bất công, những người tiếp xúc với họ, những người được họ thiên vị, những người đó đều là vì lợi ích mà đến. Có lợi với họ thì họ đến, không có lợi với họ thì họ sẽ ngoảnh đầu bỏ đi. Quyết không phải ban giao gì đạo nghĩa. Chân thật có đạo nghĩa thì khi bạn thất bại, họ vẫn sẽ đến chăm lo bạn, vẫn đến thăm viếng bạn. Mọi người các vị đã xem qua Hồng Lâu Mộng. Trong Hồng Lâu Mộng có một người có đạo nghĩa tên là Lưu Lão Lão. Khi gia đình thương buôn bại vong, Những người thấy sang mắt hoàng làm họ trước kia, gặp chuyện thì không còn một ai. Những kẻ bình thường đến nịnh nọt bợ đỡ, hết thảy đều không còn. Không thấy một ai nữa, chỉ có Lưu lão lão là còn mang đến một ít quần áo, giảm ăn giảm mặc để mang một chút tiền đến chăm lo cho họ. Đây là gì? Đây là đạo nghĩa. Những người này hiện nay nó là người không có trình độ văn hóa, không được đi học. Như ở dưới quê, người lão thật họ biết đạo nghĩa. Bà đi vào đại quan viên để thăm những người thân thiết, biết không phải kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, vì có một chút quan hệ thân thuộc là bà con xa, cho nên bà đến thăm viếng. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, đặc biệt là tương lai bạn ở trong xã hội có danh tiếng, có địa vị rồi, được một chút đức cao vọng trọng, bạn phải nên biết những loại người này sẽ đến rất nhiều. Nếu như tâm của bạn bất bình, bất công, thì những người xung quanh này chính là nhân tố thất bại trong tương lai của bạn. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải hiểu rõ. Bạn thất bại là bại chỗ nào vậy? Bại ở chỗ những người thân cận nhất. Xưa nay trong ngoài nước, đều không thể tránh khỏi. Chỉ có trí huệ chân thật, chân thật có học vấn, thì mới có thể nhìn ra được. Phật nói với chúng ta, trong bát khổ có oán tấn hội. Cho nên phàm là người rất thân cận, nhất định phải hiểu được oán tấn hội mà Phật đã nói. Đây đều là oan gia đối đầu, đều là đợi có cơ hội để đến báo thù. Dùng phương pháp gì để có thể giải trừ được oán tấn hội đây? Công chánh, bình đẳng, liêm minh, liêm khiết. Cái danh từ này có trí huệ, hoàn toàn dùng trí huệ để quan sát, dùng trí huệ để xử lý. Phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Nghĩa là đối với những người thường xuyên tiếp cận, phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Người thường xuyên thân cận phải vô tư vô cầu đối với họ, thì sự bất công thiên vị của chúng ta sẽ không còn. Bất luận họ có địa vị cao hơn đi nữa, nhiều hơn, giàu có hơn đi nữa, thì chúng ta đối với họ là vô tư vô cầu, tâm bạn mới có thể giữ được bình. Nếu bạn thường xuyên ỷ lại vào sự hộ trì của họ, ỷ lại sự hộ pháp của họ, vậy thì bạn xong rồi. Trước mắt là có được một chút lợi, sau cùng vẫn là phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Thí dụ này quá nhiều, quá nhiều rồi. Ở trong chú giải cũng có nêu ra thí dụ. Chúng ta tốt nhất là xem nhiều một chút, biết được sự lợi hại, Phật Bồ Tát sở dĩ có thể thành tựu đạo nghiệp. Thì căn bản chính là ở vô tư, vô ngã. Trên Kinh Kim Cang đã nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Căn bản để thành tựu đạo nghiệp là ở chỗ này. Ở trong thế pháp, nếu như xây dựng đức hạnh, công lao, sự nghiệp bất hủ, thì cũng là lấy cái này làm nền tảng. Nếu có một mảy may tâm vì chính mình, thì thành tựu của bạn không phải là chân thật. Vì sao vậy? Việc này rất dễ lý giải. Tự gạt mình lừa người. Những việc gạt mình lừa người thì không có chuyện không bị vạch trần. Cho dù là bạn cả một đời che giấu rất tốt, không có bị người ta vạch trần, sau khi chết rồi vẫn là sẽ bị người vạch trần. Sau khi bị người vạch trần rồi thì bạn không đáng một xu. Cho nên công đức, sự nghiệp chân thật là phải dùng tâm chân thành để mà làm, nhất định không thể dùng tâm hư ngụy. Tâm hư ngụy thì không thể thành thực đức. Công đức chân thật thì quyết định không thể thành tựu được rồi. Cho nên chúng tôi đọc hai câu này cảm xúc rất sâu. Trong chú giải thì các vị tự mình xem qua, tự chính mình phản tỉnh. Đặc biệt ở trong xã hội hiện thực này, tỉ mỉ mà quan sát, những sự tình này đều ở xung quanh chúng ta. Không khó để mà phát hiện con người, bất luận là người thiện hay người ác, không thể nào không tiếp xúc. Học Phật Bồ Tát, học Thánh Hiền Nhân, đối với người thiện, đối với người ác, vẫn là luôn dùng một cái tâm chân thành, bình đẳng, quyết định là không có thiên vị yêu ghét. Vậy thì đúng.